Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015.
Nì, chuyện quát là mơ chạy tay để tao chập luôn của toàn. Tôi đến đây ạ, tao lúc loạn đi.
Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Trung Quốc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ ở Thiên Tân. Mỹ thúc giục Trung Quốc cải thiện nhân quyền trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Và Bắc Triều Tiên bác bỏ việc can dự vào những vụ nổ mìn gần biên giới.
Một nghị sĩ Campuchia bị truy nã vì tội chống chính sách biên giới Việt Nam. Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói hành vi của nghị sĩ này là phạm pháp và có thể dẫn tới tội phản quốc. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các vụ nổ gần đây đã giết chết hàng trăm người ở Trung Quốc.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, giới hữu trách Trung Quốc vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra các vụ nổ tại hai kho hàng khổng lồ chứa các hóa chất nguy hiểm. Cộng thêm vào mối lo ngại của người dân ở thành phố Thiên Tân ở đông bắc nước này là việc chính quyền vẫn chưa xác định được nguồn gốc của các hóa chất. Ông Phong Ấm Sương, giáo sư về môi trường của Đại học Nam Khai nói. Ông Nam Khai nói hiện trường hiện rất hỗn loạn nên chưa thực sự rõ là các hóa chất gây ô nhiễm là gì hay nguyên nhân gây ra vụ nổ là gì. Tân Hoa Xã nói rằng hàng chục chuyên gia về hạt nhân và hóa sinh đã được cử tới hiện trường để điều tra. Vụ nổ đã làm ít nhất 50 người chết và làm hàng trăm người bị thương, trong đó có hàng chục người bị thương nặng. Ông Vương Kim Ba là cha của một lính cứu hỏa bị thương. Ông nói, ông và vợ ông không thực sự biết điều gì đã xảy ra với con ông và những người khác ở hiện trường. Hiện chưa rõ bao nhiêu người mất tích và nhiều người cho rằng con số người chết vẫn sẽ còn tiếp tục tăng lên.
Trong khi các nhà chức trách Trung Quốc tiếp tục điều tra nguyên do các vụ nổ lớn ở thành phố Thiên Tân, miền Đông Bắc, họ cũng xem xét các hoạt động chữa lửa và an toàn bến cảng ở thành phố này. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Hai vụ nổ lớn xảy ra hồi khuya thứ Tư vừa qua gần một nhà kho chứa hóa chất nguy hiểm trong khu công nghiệp của thành phố Thiên Tân đã làm thiệt mạng ít nhất 50 người và làm cho 700 người bị thương. Trong số thương vong có cả nhóm đầu tiên gồm hơn 30 nhân viên cứu hỏa. Một chục người đã ùa vội vào để dập tắt một đám cháy. Nhiều người nay đã chết hay mất tích. Một số chuyên gia nói các nhân viên cứu hỏa đó không có khái niệm về nguyên do gây ra đám cháy trong khi chữa lửa, có thể đã làm cho mọi sự tệ hại hơn bằng cách xịt nước vào các hóa chất độc hại và châm ngòi cho các vụ nổ. Nhà kho chứa chủ yếu chất ammonium nitrate, một hóa chất rất dễ cháy được dùng trong chất nổ, và potassium và calcium, trong số các hóa chất nguy hiểm, theo lời của cảnh sát. Ông Uông Bỉnh Quân, giáo sư hóa học tại Trường Đại học Quốc gia Thanh Hoa nói,
calcium carbide sẽ có phản ứng với nước để tạo ra chất acetylene. Cơ bản acetylene có thể dễ bốc cháy nhờ bất cứ nguồn lửa nào. Nếu khối lượng vừa lớn thì có thể một châm ngòi cho một vụ nổ khổng lồ.
Một vụ cháy lớn như vậy do hóa chất nổ châm ngòi vượt ra ngoài khả năng của nhiều nhân viên chữa cháy. Ông Hao Giang Tây, phó chủ tịch chi nhánh ở Malaysia của Viện Kỹ sư Cứu hỏa nói rằng, trước hết những người tiếp cứu đầu tiên lẽ ra không nên để ở lại một mình để đối phó với các vụ nổ. Ông Thai nói,
thực ra họ tìm cách xử lý đám cháy, bom và các vụ nổ lẽ ra nằm trong phạm vi trách nhiệm của đội chống bom, các đội chống bom đặc biệt hoặc của cảnh sát hay của quân đội.
Một toán gồm 217 chuyên gia quân sự, hạt nhân và sinh hóa cùng với một nhóm thuộc văn phòng ở Bắc Kinh của cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã được phái đến hiện trường, theo giới chức của Tân Hoa Xã. Những mối quan ngại cũng đã được nêu ra về vấn đề an toàn bến cảng trong khi Thiên Tân sẽ trở thành hải cảng của khu vực đô thị rộng lớn được quy hoạch quanh Bắc Kinh. Các vụ nổ hôm thứ Tư đã khiến nhiều người nêu nghi vấn vì sao một cơ sở chứa những khối lượng hóa chất dễ bốc cháy lớn như thế lại không được đưa đến một khu vực cô lập hơn. Ông Tây thuộc Viện Kỹ sư Chữa cháy ở Malaysia nói,
bộ kế hoạch phải cứu xét điều đó và nói phải có sự cách ly, phải có một khu đệm. Nếu chúng được xây cách rất xa, thì đương nhiên thiệt hại sẽ được hạn chế bên trong nơi xảy ra tai nạn thôi.
Tại một cuộc họp báo hôm nay, giới hữu trách nói công ty Rihai International đóng vai chính trong tai nạn này đã được chấp thuận cho tân trang nhà kho vào cuối năm 2012 để có thể được sử dụng như một cơ sở chứa hàng tạm cho các vật liệu nguy hiểm. Các giới chức cũng đã nói rằng sự phá hủy to lớn do vụ nổ gây ra đang gây trở ngại cho các cuộc điều tra. Họ nói thông tin trái ngược nhau của giới quản lý công ty và giới hữu trách hải quan cũng khiến cho họ khó nhận diện được đích xác hóa chất nào và chất liệu nguy hiểm nào ở trong nhà kho vào lúc xảy ra vụ nổ. Các giới chức nói trung bình nhà kho chứa khoảng 50.000 tấn chất liệu nguy hiểm. Đối thoại Trung Quốc, một trang web song ngữ Anh Hoa tập trung vào các vấn đề môi trường nói rằng trong năm 2013, Viện Khoa học Bảo vệ Môi trường Thiên Tân đã tiến hành một cuộc thẩm định ảnh hưởng môi trường của nhà kho. Cuộc duyệt xét nêu bật những nguy cơ do các chất liệu này đề ra, nhưng nói thêm rằng rủi ro về bất cứ tai nạn nào xảy ra nằm trong giới hạn có thể chấp nhận được. Bản phúc trình cũng nói đáp lại 130 câu hỏi, 100% đồng ý rằng địa điểm này là thích hợp và 52% cảm thấy các biện pháp bảo vệ môi trường của kho chứa là đầy đủ. Bản phúc trình không nói ai là người trả lời các câu hỏi và nay dưới ánh sáng của sự việc đã xảy ra có phần chắc nhiều người sẽ hỏi vì sao và làm cách nào mà bản thẩm định đã được phê chuẩn.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ kêu gọi Bắc Kinh cải thiện thành tích nhân quyền của nước này. Hiện đang ngày càng trở nên tồi tệ để bảo đảm rằng chuyến công du sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski phát biểu như vậy ngày hôm nay, 14 tháng 8, sau 2 ngày tham dự cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền với các quan chức Bắc Kinh. Ông Malinowski nói, xin trích, cuộc đối thoại đã cho chúng tôi một cơ hội để truyền đạt trước chuyến thăm của ông Tập về mối lo ngại ở Mỹ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ đã nêu lên các quan ngại về các vấn đề như việc Trung Quốc đàn áp các luật sư nhân quyền, hạn chế các phóng viên ở Mỹ, ở Trung Quốc, cũng như giới hạn tự do ngôn luận ở Tây Tạng và Tân Cương. Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc nêu lên vấn đề bạo lực do cảnh sát gây ra ở Mỹ, trong đó có các vụ giết hại những người đàn ông da đen không vũ trang gần đây, mà đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối khắp nước. Trong khi miêu tả các cuộc đàm phán là rất chi tiết và thực, ông Malinowski nói rằng hai bên cũng có các bất đồng sâu xa. Như ông nói rằng việc Trung Quốc sẵn sàng thảo luận về các vấn đề nhân quyền đã là một dấu hiệu tích cực và chứng tỏ Bắc Kinh quan tâm đến hình ảnh quốc tế của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Thưa quý vị, cảnh sát tại Bangladesh vừa loan tin về vụ bắt giữ hai nghi can trong vụ sát hại tuần trước nhắm vào một blogger thế tục bộc trực, người thứ tư bị tấn công trong năm nay. Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Một viên chức cảnh sát nói nhà chức trách không chắc chắn liệu hai thanh niên này có liên can trực tiếp đến vụ giết hại ông Niladri Chatterjee, nhưng tin rằng họ có thể có thông tin về bốn người bị nghi là đã chém chết người viết blog tại nhà ông hôm thứ Sáu tuần trước. Hai nghi can, Saad al-Nahin và Masood Rana, được cho là thành viên của tổ chức Hồi giáo cực đoan Ansarullah Bangla Team, bị cấm hoạt động. Những vụ bắt giữ đã không góp phần bao nhiêu trong việc thỏa mãn những người chỉ trích từng than phiền về tiến độ chậm chạp của các cuộc điều tra và những phát biểu của các giới chức cấp cao trong ngành cảnh sát có thể châm ngòi cho những vụ tấn công khác. Ông Imran H. Sarkar, người đứng đầu mạng lưới blogger và những người tranh đấu trên mạng ở Bangladesh, nói với đài VOA.
Nhiều người đang đặt câu hỏi, liệu có bộ phận nào trong các cơ quan thi hành công lực hay chính phủ đang tiếp tay bằng cách nào đó cho các tội phạm đang giết hại các blogger hay không?
Giới chức cấp cao nhất của cảnh sát bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng các nhân viên cảnh sát có cảm tình với những kẻ tấn công hoặc cố tình kéo chậm các cuộc điều tra. Tại một cuộc họp báo đầu tuần này, Tổng Thanh tra Cảnh sát AKM Shahidul Haq nói:
"Chúng tôi lên án tất cả những vụ sát hại này. Chúng tôi cam kết truy lùng những kẻ giết người và đưa bọn chúng ra trước công lý. Các cuộc điều tra về tất cả các vụ đang được xúc tiến tốt đẹp."
Cách đây gần một thập niên, một cộng đồng nhỏ gồm đa số những người viết trên mạng bắt đầu trình bày lập luận chống lại đạo Hồi và các tôn giáo khác trên mạng. Tự xưng là blogger vô thần, họ cũng nêu nghi vấn về các khái niệm chính trị truyền thống trong bài viết của họ. Mặc dù các blogger trở thành nổi tiếng trong giới thế tục ở Bangladesh, các bài viết của họ đã gây phẫn nộ trong cộng đồng Hồi giáo lớn hơn. Năm 2013, Hefazat-e-Islam, một tập hợp các nhóm Hồi giáo, đã lập một danh sách 84 blogger vô thần và trình danh sách lên chính phủ đòi bắt giữ họ và đưa ra xét xử, dựa vào các luật lệ báng bổ tôn giáo vì những bài viết bị cáo buộc làm mạ lị đạo Hồi. Trong vòng vài tuần lễ, vào lúc cơ quan Hồi giáo này còn tổ chức những vụ biểu tình ồ ạt, kêu gọi hành quyết những tên vô thần trên mạng, thì các blogger bắt đầu phải đối mặt với những vụ tấn công thù hận. Sau khi blogger Rajib Haider bị chém chết vào tháng 2 năm 2013, phần lớn các blogger đã đi trốn tránh vì lo sợ cho tính mạng. Tại Bangladesh, trong 2.5 năm vừa qua, 5 blogger vô thần và 5 nhà hoạt động thế tục ủng hộ họ đã bị giết trong những vụ tấn công bằng mã tấu gần như giống hệt nhau sau khi bị các tay sát nhân nhận diện và theo dõi. Sau khi nhà blogger Mỹ gốc Bangladesh và là nhà văn Avijit Roy, người sáng lập trang blog vô thần nổi tiếng Muktumona, tiếng Bengali có nghĩa là tâm trí tự do, đã bị giết vào tháng 2. Một nhóm có tên là Ansa Bangla 7 nhắn tin qua Twitter rằng ông ta bị giết vì tội ác chống lại đạo Hồi. Sau đó, trong một băng video phổ biến trên mạng, Al-Qaeda và Tiểu lục địa Ấn Độ, một chi nhánh của Al-Qaeda, nói các tay hoạt vụ của họ đã chém roi đến chết, theo tập đoàn tình báo SITE, chuyên theo dõi các hoạt động khủng bố trên mạng. Sau khi ông Chatterjee bị chém chết tuần trước, các cơ quan truyền thông đã nhận được một email, trong đó một nhóm gọi là Ansa al-Islam nhận trách nhiệm về vụ giết người. Cảnh sát Bangladesh tin rằng nhóm Hồi giáo cứng rắn ở địa phương có tên là Ansarullah Bangla Team, còn gọi tắt là ABT, đã bị chính quyền cấm hoạt động hồi tháng 5. Đang sử dụng các tên gọi khác nhau như Ansa Bangla 7 và Ansa al-Islam và đứng sau những vụ giết tất cả các blogger. ABT nhận là thủ phạm vụ giết 3 trong số 4 blogger đã bị giết ở Bangladesh trong năm nay. Trong vụ giết ông Roy, cảnh sát đã bắt giữ một nghi can mà theo nhân viên điều tra có thể đã khởi động vụ tấn công nhắm vào blogger sử dụng mạng xã hội này. 2 trong số 3 người đã giết blogger Washikur Rahman hồi tháng 3 đã bị những người chứng kiến bắt được tại hiện trường tội ác. Song các thành viên trong gia đình đã lấy làm lạ là ngay cả khi các nghi can trong những vụ giết người đã được xác nhận, cảnh sát vẫn chật vật đi tìm và bắt giữ họ. Cựu giáo sư đại học Ajoy Roy, thân phụ của blogger Avijit Roy bị sát hại, kể rằng cảnh sát đã bảo ông họ đã nhận diện được 2 trong 3 thủ phạm giết con ông cách đây hơn 3 tháng. Ông Roy nói với đài VOA:
"Nhưng họ đã không thể nào bắt được bất kỳ tên nào. Thật là vô lý. Tôi không nghĩ rằng phải mất đến hơn 1 tuần lễ để bắt được chúng, nếu đã nhận diện ra chúng."
Roy và nhiều người chỉ trích khác nói họ tin là có thể có các cảm tình viên trong lực lượng cảnh sát đã ngăn cản các cuộc điều tra để bảo vệ cho những tay sát nhân. Hồi tháng 5, 3 tháng trước khi bị giết, ông Chatterjee đã than phiền với cảnh sát rằng những người khả nghi đã theo dõi ông tại những nơi công cộng và ông rất lo sợ cho tính mạng của mình. Nhưng cảnh sát đã không coi trọng lời than phiền của ông. Ông nói trong bài đăng trên Facebook. Cảnh sát trưởng Bangladesh AKM Shahidul Haq nói trong buổi họp báo của ông tuần này rằng nếu các cảnh sát viên thực sự từ chối không giúp ông Chatterjee thì là họ làm sai. Nhưng ông cũng nói các blogger có thể bị bỏ tù nếu những bài viết xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của người khác. Ông Haq nói:
Nếu ai đó cảm thấy là có bất cứ bài viết nào xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của mình, thì họ phải yêu cầu lên tòa án. Chúng tôi sẽ dành sự hợp tác tốt nhất của chúng tôi và bắt giữ người viết. Chúng tôi sẽ mưu tìm biện pháp pháp lý chống lại người viết để trừng phạt. Tôi cũng yêu cầu những người có suy nghĩ tự do trở nên vượt quá giới hạn.
Luật pháp Bangladesh mang tính cách thế tục và dựa vào bộ công luật của Anh. Nhưng việc diễn dịch đào hồi quá khích đã thắng thế trong những năm gần đây, làm lu mờ những biện pháp bảo vệ pháp lý cho quyền tự do phát biểu khi có liên quan đến các vấn đề tôn giáo và các vấn đề nhạy cảm khác. Blogger tranh đấu Imran H. Sagar, người đứng đầu mạng lưới blogger và tranh đấu trên mạng ở Bangladesh, nói rằng những nhận định của cảnh sát trưởng sẽ khuyến khích thêm những vụ giết người. Ông Saka nói,
ông ấy không nói những kẻ sát nhân vượt quá giới hạn. Ông cũng không ngăn cản các hoạt động của bọn chúng. Nhận định của ông cho rằng các blogger vượt quá giới hạn có tác dụng ủng hộ những kẻ giết người. Người ta không trông đợi một nhận định như thế khích lệ những kẻ sát nhân từ phía người đứng đầu luật pháp và trật tự của một quốc gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị qua phần tin về Việt Nam.
Chưa bắt được nghị sĩ Campuchia bị truy nã vì chống chính sách biên giới với Việt Nam. Thủ tướng Campuchia ngày 13 tháng 8 ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sĩ đối lập với cáo buộc phản quốc vì những lời bình luận ông này đăng lên Facebook chỉ trích thỏa thuận biên giới giữa Phnom Penh với Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hon Suk Hau thuộc đảng đối lập Somrangsi bị tố cáo là đã phổ biến trên Facebook các tài liệu xuyên tạc về thỏa thuận biên giới Việt Nam-Campuchia ký hồi năm 1979 nhằm gây hoang mang công luận, gây bất ổn cho quốc gia. Thủ tướng Hun Sen nói,
tôi xin nhân dân Campuchia chớ nên trách cứ chính phủ vì hành động như thế này không thể được dung chấp.
Vẫn theo nhà lãnh đạo hàng đầu Campuchia, hành vi của nghị sĩ Hon Suk Hau là phạm pháp, có thể dẫn tới tội phản quốc. Ông Hun Sen đặt vấn đề.
Nếu xảy ra các cuộc nổi dậy chống Việt Nam xuất phát từ các bình luận của ông Hau trên Facebook và gây ra chiến tranh với nước láng giềng, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Đây là diễn tiến mới nhất trong loạt các vụ tấn công nhắm vào phe đối lập ở Campuchia. Phe đối lập Campuchia đang tìm cách tranh thủ quyền lợi chính trị với các cáo buộc rằng Việt Nam xâm lấn đất của Campuchia. Các nỗ lực của đảng đối lập này đã làm gia tăng căng thẳng với Việt Nam tại đường biên giới trong thời gian gần đây. Cảnh sát Campuchia cho biết nghị sĩ Hon Suk Hau vẫn còn tại đảo, trong khi ông Sambat David, phụ tá của ông Hau, cho đài VOA biết.
Tôi không chắc ông Hau đang ở đâu, nhưng biết rằng ông ta hiện đang ở một nơi an toàn.
Tờ Phnom Penh Post dẫn lời thượng nghị sĩ Tiep Vanol của đảng Somrangsi khẳng định các tin tức ban đầu nói là ông Hau bị bắt là sai sự thật. Phe đối lập chỉ trích rằng dưới ảnh hưởng của Thủ tướng Hun Sen, hệ thống tòa án Campuchia đang áp lực họ phải bỏ qua vấn đề biên giới với Việt Nam, với việc bỏ tù các nhà hoạt động đối lập bằng các cáo buộc tạo phản liên quan tới một cuộc biểu tình bạo động chống Việt Nam hồi năm ngoái. Ông Hun Sen lên nắm quyền gần 30 năm nay. Theo tường thuật của AP, thì dù Campuchia trên danh nghĩa là một quốc gia dân chủ, nhưng chính quyền của ông Hun Sen bị xem là chính quyền độc tài và khét tiếng về các vụ đàn áp những tiếng nói đối lập. Thủ tướng Campuchia cho biết nghị sĩ Hau sẽ bị quốc hội tước quyền được miễn tố. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các sứ quán nước ngoài chớ có chứa chấp nghị sĩ Hon Suk Hau hoặc can thiệp vào vụ việc. Chủ tịch đảng đối lập Somrangsi, ông Kho Kwan, tuyên bố.
Ra lệnh bắt nghị sĩ Hau trước khi bỏ quyền được miễn tố của ông ta là một hành động bất hợp pháp.
Tin nói ông Hau giữ song tịch Pháp và Campuchia. Trang web của tờ Phnom Penh Post cho hay một phát ngôn nhân Đại sứ quán Pháp khẳng định là ông Hau không trốn tránh tại đây. Phe đối lập Campuchia lâu nay chỉ trích các mối quan hệ thân mật giữa Phnom Penh với Hà Nội và tố cáo chính quyền của Thủ tướng Hun Sen dâng đất cho Việt Nam. Họ cũng tố cáo rằng chính phủ của ông Hun Sen dùng các bản đồ giả trong việc phân ranh với Việt Nam và rằng Hà Nội đã sử dụng các bản đồ khác với bản đồ gốc để bành trướng lãnh thổ, làm gia tăng căng thẳng chính trị. Đáp lại, Thủ tướng Campuchia đã cho phổ biến những tấm bản đồ cổ để phản bác chỉ trích này. Mới ngày hôm qua, ông Hun Sen loan báo là Liên Hiệp Quốc vào tuần tới sẽ cho chính phủ Campuchia mượn thêm một bộ bản đồ kỹ thuật số liên quan tới đường biên giới Việt Nam-Campuchia. Những năm gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tranh cãi lẫn các cuộc tấn công của các nhà lập pháp đối lập và các nhà hoạt động Campuchia trên đường biên giới với Việt Nam. Hà Nội tố cáo là có khoảng 250 nhà hoạt động Campuchia, trong đó có các nhà lập pháp của đảng Samrinsi, hồi cuối tháng 6 đã xâm nhập lãnh thổ Việt Nam bất hợp pháp, rồi tấn công công an và công dân Việt. Sau vụ va chạm tại khu vực biên giới, xuất hiện các thông tin và hình ảnh trên các trang mạng xã hội nói rằng Việt Nam đang chuyển vũ khí về phía biên giới Tây Nam liên quan đến tình hình bất ổn ở biên giới với Campuchia. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tàu ngầm Việt Nam mới mua không thực tế. Một nhà nghiên cứu về chiến lược của Đài Loan nhận xét rằng các tàu ngầm Việt Nam vừa mua lại của Nga để tăng cường nội lực giữa căng thẳng Biển Đông leo thang là không thực tế. Tờ One China Times ngày 14 tháng 8 dẫn nhận định của nhà phân tích Zhang Jing thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan khuyến cáo rằng Việt Nam nên đo lường giá trị của việc điều động tàu ngầm ra Biển Đông. Theo ông Zhang, trước tiên, Việt Nam nên đối mặt với thực tế chính trị là chiến tranh tàu ngầm là điều không khả dĩ ở Biển Đông, trừ phi bùng nổ một cuộc chiến trên mọi mặt. Kể đến, vẫn theo nhà phân tích này, nếu các tàu ngầm của Việt Nam được điều động để phong tỏa khu vực mà các nước chỉ vận chuyển một lượng nhỏ hàng hóa qua lại mà thôi, thì các tàu ngầm Việt Nam mua về được sử dụng không hiệu quả. Thêm vào đó, chuyên gia này cho rằng, dùng tàu ngầm để ngăn cản hàng hải ở Biển Đông có thể gây phương hại cho lợi ích kinh tế của nhiều nước, làm tăng thêm sự phản kháng chống lại Việt Nam. Đồng thời, việc này còn có thể làm thay đổi cân bằng Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng tranh chấp tại khu vực. Trước đây trong tháng, Hải quân Việt Nam vừa tiếp nhận hai tàu ngầm điện diesel lớp Kilo của Nga mang tên 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa. Theo hợp đồng ký với Nga từ năm 2009, hai chiếc nữa tương tự sẽ được chuyển giao vào năm 2016. Giữa những nỗ lực của Việt Nam gây dựng đội tàu ngầm 6 chiếc lớp Kilo để tăng cường khả năng cho hải quân trước các hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam bắt giữ gần 1 tấn sừng tê giác và ngà voi. Công an Việt Nam vừa bắt giữ hơn 700 kg sừng tê giác và ngà voi nhập cảng bất hợp pháp, nghi xuất xứ từ Mozambique. AFP hôm nay dẫn truyền thông trong nước cho hay số hàng được giấu trong hai container chứa đá giả cẩm thạch trên tàu vận chuyển hàng quốc tế King Brian cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Báo Tuổi Trẻ nói trong số này có gần 600 kg ngà voi và trên 140 kg sừng tê giác. Và lô hàng lậu này tới Việt Nam qua ngã Malaysia, bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện hôm 13 tháng 8. Lô hàng vừa chặn bắt có tổng giá trị khoảng 5 triệu đô la. Trước đó hôm thứ Tư, Việt Nam phát hiện khoảng 100 kg sản phẩm từ động vật hoang dã, nghi là ngà voi và sừng tê giác, đưa lậu vào ngã sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Việt Nam lâu nay được xem là một trong những quốc gia có nhiều vi phạm nhất trong lĩnh vực mua bán các động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Một số chiến dịch vận động người Việt chớ nên dùng các sản phẩm từ những động vật quý hiếm chưa tỏ ra hiệu quả. Việc mua bán sừng tê giác bị cấm toàn cầu từ năm 1977. Tuy nhiên, trong những năm này, kỹ nghệ này lại nở rộ, đặc biệt nhờ vào nhu cầu từ Việt Nam và Trung Quốc. Ước tính chỉ còn chừng 5.000 con tê giác đen và khoảng 20.000 con tê giác trắng trên trái đất, đa số ở Nam Phi. Số tê giác bị giết hại trong năm ngoái lên tới mức kỷ lục trên 1.200 con, tức là cao gấp 10 lần số thống kê của năm 2009. Trên thị trường chợ đen, 1 gram sừng tê giác có giá hơn 130 đô la và 1 kg ngà voi trị giá khoảng 2.100 đô la. Philippines hoài nghi kế hoạch xây cơ sở tìm kiếm cứu hộ của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Philippines nêu nghi vấn về ý định Trung Quốc muốn xây các cơ sở tìm kiếm cứu hộ trên các hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh dựng lên ở Biển Đông. Truyền thông Philippines hôm nay dẫn lời phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng, ông Peter Paul Gavez, bày tỏ hoài nghi rằng các cơ sở tìm kiếm cứu hộ này cho ai? Chẳng lẽ cho tàu bè của chúng ta vốn đang bị họ đe dọa phá hủy hay sao? Trước đó, đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa tuyên bố các cơ sở Bắc Kinh định xây trên các đảo nhân tạo là nhằm ủng hộ quyền tự do hàng hải và các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ trong trường hợp xảy ra tai nạn và trong các cuộc nghiên cứu khoa học. Phát ngôn nhân Gavez của Bộ Quốc phòng Philippines tố cáo rằng bất chấp các lời lẽ hứa hẹn thiện chí, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động lấn lướt chủ quyền bất hợp pháp, vì đây vốn dĩ chỉ là các yếu tố quân sự hóa các đảo nhân tạo của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Philippines nhấn mạnh là Trung Quốc nói một đằng, làm một nẻo, và bước tiến hiện nay của Bắc Kinh là bước quân sự hóa, cần phải ngăn chặn, nếu không sẽ có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng sâu hơn, khó lường.
Công ty Xiaomi hay tiểu mật của Trung Quốc đã kết hợp với công ty công nghệ khổng lồ Foxconn để thành lập cơ sở đầu tiên sản xuất điện thoại thông minh tại Ấn Độ, nơi có thị trường điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh chóng nhất thế giới. Foxconn đã loan báo những dự án đầu tư khai thác tại Ấn Độ giúp cho Thủ tướng Narendra Modi cơ hội biến Ấn Độ thành một trung tâm sản xuất hàng hóa. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Arjana Pashria gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Điện thoại thông minh của tiểu mật có tên là Redmi 2 Prime, giá khoảng $110 một cái, bắt đầu xuất xưởng tại Sri City thuộc bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ trong tuần này. Công ty Trung Quốc vào thị trường Ấn Độ chỉ cách đây một năm, nhưng kể từ đó những người tiêu dùng quan tâm đến giá rẻ đã mua đến 3 triệu điện thoại thông minh, biến đất nước với 1,2 tỷ dân, trở thành thị trường lớn thứ hai của tiểu mật. Công ty nói sẽ được hưởng lợi do miễn thuế và có thể sản xuất điện thoại thông minh nhanh chóng hơn. Giữa lúc tiểu mật xuất xưởng những điện thoại thông minh đầu tiên, thủ hiến bang Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu bảo đảm với các nhà đầu tư được dễ dãi trong việc sản xuất kinh doanh.
Chúng tôi ban hành chính sách một cửa cấp giấy phép dễ dàng. Trong vòng 2 tuần lễ, giấy phép sẽ được cấp, bạn không cần phải đến văn phòng khác. Một khi bạn đệ đơn thì trách nhiệm của cơ quan công nghiệp của chúng tôi là thông qua mọi việc.
Mặc dù giới tiêu dùng trong thị trường điện thoại thông minh lớn hàng thứ ba trên thế giới đã mua hơn 50 triệu điện thoại thông minh vào năm ngoái, nhưng hầu hết được nhập từ Trung Quốc và Đài Loan. Việc này khiến cho chính phủ Ấn Độ chiêu dụ các nhà sản xuất điện tử toàn cầu đến Ấn Độ đầu tư. Những nỗ lực này có kết quả. Bên cạnh việc lắp ráp điện thoại thông minh cho tiểu mật, Foxconn, công ty sản xuất hợp đồng lớn nhất thế giới, cũng loan báo đầu tư $5 tỷ tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, để xây dựng các cơ sở nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao. Công ty này cho biết sẽ xây dựng khoảng 10 nhà máy và sử dụng 1 triệu công nhân vào năm 2020. Hầu hết các nhà máy của Foxconn đều được xây dựng tại Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích nói một thị trường nội địa chậm lại và lương tăng cao tại nền kinh tế lớn thứ nhất châu Á đã khiến cho các công ty tìm những nơi sản xuất khác. Để thu hút đầu tư, Thủ tướng Narendra Modi đã phát động chiến dịch sản xuất tại Ấn Độ. Ông trấn an các công ty toàn cầu trước đây lâu nay nản chí trước tệ nạn quan liêu. Bàn giấy của Ấn Độ là ông sẽ làm cho Ấn Độ trở thành một nơi kinh doanh được dễ dàng hơn. Kinh tế gia Rajiv Kumar tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi nói những kế hoạch đầu tư của Foxconn có thể giúp đẩy mạnh kế hoạch của Thủ tướng Modi biến Ấn Độ thành một trung tâm sản xuất.
Những loan báo như thế giúp tạo cảm giác phấn khởi cho các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài. Việc này sẽ tạo nên công ăn việc làm cần thiết để thu hút lực lượng lao động đến với thị trường lao động mỗi tháng, đẩy mạnh khả năng của nước này và do đó biến đổi chu kỳ đầu tư mà cho tới nay vẫn còn yếu kém.
Ấn Độ đứng đằng sau các nước khác tại châu Á về sản xuất công nghiệp, nhưng hiện nay đang có kế hoạch chia sẻ thị trường sản xuất trong nước trong tổng sản phẩm nội địa từ 16% lên đến 25%.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mở đầu phần 2 của chương trình phát thanh này, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thể thao Quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Qatar sẽ quyết định số sân vận động đăng cai World Cup 2022 trước cuối năm nay. Qatar hy vọng sẽ quyết định bao nhiêu sân vận động được đưa vào sử dụng cho World Cup 2022 trước cuối năm nay. Các vụ bê bối tham nhũng bị truy tố ở cơ quan quản lý bóng đá quốc tế FIFA đã thu hút sự chú ý của truyền thông báo chí vào Qatar. Mặc dù các giới chức Qatar vẫn tự tin là vòng chung kết của bóng đá thế giới sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và các dự án phát triển hạ tầng và sân vận động vẫn tiếp tục. Qatar đến nay đã công bố chi tiết 5 sân vận động. Trong kế hoạch tranh đăng cai của Qatar có tất cả 12 sân vận động, nhưng nước đăng cai cần tối thiểu 8 sân vận động để đáp ứng quy định của FIFA. Số sân vận động chính thức dùng cho World Cup vẫn cần phải được xác định, nhưng theo trông đợi, quyết định đó sẽ có được vào cuối năm nay. Người phát ngôn của Ủy ban tổ chức Qatar cho biết hồi đầu tuần này. Vương quốc nhiều dầu hỏa này dự định chi tiêu 200 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc đăng cai World Cup. Các dự án hạ tầng World Cup đó thuộc khuôn khổ của kế hoạch phát triển hạ tầng cho đến năm 2030 của Qatar. Các giới chức Qatar không cho biết dự chi ngân sách để xây dựng và nâng cấp các sân vận động là bao nhiêu. Người phát ngôn của Ủy ban tổ chức World Cup nói các dự án sân vận động đang trong quá trình đấu thầu. Do đó chúng tôi chưa thể công bố bất cứ số liệu dự toán nào vào giai đoạn này. 5 sân vận động đã được công bố gồm những sân được xây tại những địa điểm mới lẫn những sân xây mới trên các địa điểm của những sân hiện hữu. 4 sân vận động Al Rayyan, Khalifa International, Qatar Foundation và Al Wakra có sức chứa 40.000 chỗ ngồi sẽ được sử dụng cho các trận từ vòng bảng cho đến tứ kết của World Cup. Sân vận động Al Bayt với sức chứa 60.000 khán giả sẽ là nơi diễn ra của ít nhất là một trận bán kết. Các nhà tổ chức chưa hé lộ kế hoạch về sân vận động sẽ diễn ra trận chung kết. Theo kế hoạch của các nhà tổ chức, cổ động viên của 32 đội tuyển quốc gia dự tranh vòng chung kết sẽ được khuyến khích và sắp đặt chỗ ở trong phạm vi gần các sân vận động mà đội tuyển của họ thi đấu để giảm bớt gánh nặng về bảo đảm an ninh và hậu cần cho ban tổ chức. David Naquit tham gia cuộc đua tranh chức chủ tịch FIFA. Cựu trung vệ đội tuyển Trinidad và Tobago, David Naquit loan báo ý định tranh cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu chọn vào tháng 2 năm tới. Ông Naquit hiện sống và làm việc tại Liban, nơi ông điều hành một trường dạy bóng đá. Cần được ít nhất 5 liên đoàn bóng đá quốc gia tiến cử để làm ứng cử viên. Một quy định nhằm sàng lọc những người bên ngoài thế giới bóng đá ra tranh cử ở các cuộc bầu cử trước. Tôi đã loan báo ý định ra tranh cử và chúng tôi sẵn sàng đón nhận các thách thức, ông Naquit nói và bày tỏ lạc quan là ông sẽ nhận được đề cử của 5 liên đoàn bóng đá. Ông Naquit, 51 tuổi, cho biết ông đã gặp gỡ với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Caribe, ông Gordon Derrick, ở Antigua và được mời nói chuyện với ban chấp hành của Liên đoàn bóng đá khu vực này vào thứ Bảy. Ông Derrick xác nhận với Reuters rằng ông Khalid được dành cho một diễn đàn. Liên đoàn bóng đá Caribe nắm giữ 25 phiếu trong tổng số 35 phiếu của Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe, tức CONCACAF. FIFA phải tập trung chú ý vào sự phát triển được giám sát và quản lý đúng đắn, ông Naquit nói. Ông cũng là người kịch liệt chỉ trích cựu phó chủ tịch FIFA đồng thời là cựu chủ tịch CONCACAF, ông Jack Warner. Ông Naquit nói thêm, khu vực này chưa được phát triển đúng mức vì sự lãnh đạo không hợp lý xuất phát từ khu vực này của thế giới. Ông Jack Warner thực sự chẳng bao giờ đại diện cho khu vực này. Danh sách ứng cử viên tranh quyền lên thay thế cho ông Sepp Blatter tính tới thời điểm này gồm có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu, ông Michel Platini, cựu Phó Chủ tịch FIFA Chung Mong-jun, người Nam Triều Tiên, cựu ngôi sao bóng đá Brazil Zico và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia Musa Bility. Hoàng tử Ali bin Al-Hussein của Jordan, người đã thất bại trong cuộc tranh cử với ông Blatter hồi tháng 5 vừa qua, được biết là cũng đang cân nhắc ra tranh cử vào tháng 2 tới. Ngoài ra có tin nói ông Tokyo Sackswell, một chính trị gia và doanh gia Nam Phi, cũng dự tính ra tranh cử. Olympic Mỹ lạc quan Los Angeles sẽ dự tranh đăng cai Olympic 2024. Các nhà lãnh đạo Ủy ban Olympic Mỹ đang hy vọng Los Angeles sẽ dự tranh quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Phấn khởi trước kết quả 81% ủng hộ trong cuộc thăm dò và được sự hậu thuẫn của thị trưởng Los Angeles, Ủy ban Olympic Mỹ, gọi tắt là USOC, hôm thứ Tư loan báo rằng họ tiến gần đến khả năng cử Los Angeles làm ứng viên tranh quyền mang Olympic về Mỹ. Giám đốc điều hành USOC, ông Scott Blackmun, nói ông hy vọng sẽ có quyết định chính thức vào cuối tháng này. Thời hạn chót Ủy ban Olympic Mỹ phải đề cử một thành phố ứng viên là ngày 15 tháng 9. Lần sau cùng Mỹ đăng cai Olympic là năm 1996 ở thành phố Atlanta. có một số vấn đề khó khăn phức tạp trong các cuộc thảo luận, ông Blackmum nói. Nhưng tôi rất lạc quan là chúng tôi đạt đến những kết quả phấn khởi cho cả hai phía. Tin tức này có được sau hơn 2 tuần kể từ khi Ủy ban Olympic Mỹ bỏ kế hoạch dự tranh của thành phố Boston vì thiếu sự ủng hộ của địa phương nhưng thừa tranh cãi. Cho đến giờ thì chưa thấy có những dấu hiệu khó khăn như ở Boston xuất hiện ở Los Angeles. Thị trưởng Eric Garcetti nói, chúng tôi không gặp phải vấn đề gì trong việc ký hợp đồng cho thành phố Los Angeles mà thị trưởng của Boston từ chối ký cho thành phố của ông ấy. Olympic Los Angeles sẽ tạo nguồn cảm hứng cho thế giới và rất thích hợp với thành phố của chúng tôi, thị trưởng Garcetti nói. Cùng lúc đó, ông Blackmum hé lộ kết quả cuộc khảo sát do Ủy ban Olympic Mỹ ủy quyền thực hiện với công chúng của thành phố Los Angeles. Cuộc khảo sát cho thấy 81% dân chúng được hỏi tỏ ra ủng hộ ý định đăng cai Olympic so với Boston là 40%. Ông Blackmum nói kết quả đó thật đáng kể và rất khích lệ. Hồi đầu tuần này, các giới chức Los Angeles nói dự chi ngân sách đăng cai Olympic là 4,1 tỷ đô la, cộng với 400 triệu đô la dự phòng cho các chi phí phát sinh. Dự chi ngân sách của Boston trước đó là 4,6 tỷ đô la. Những con số này dĩ nhiên chỉ là ước đoán và mấy mươi năm qua con số thực chi luôn vượt xa con số ước tính. Do Los Angeles đã có vận động trường Memorial Coliseum, tâm điểm của Olympic 1932 và 1984, và ít nhất là hàng chục hạ tầng cơ sở Olympic khác đã có sẵn và hầu như không cần phải xây thêm cơ sở nào mới, nên Ủy ban Olympic tin tưởng có thể giữ cho tổn phí trong khả năng tương đối có thể kiểm soát được. Chủ tịch USOC, ông Larry Probst, nói rằng, với những điều kiện sẵn có, Los Angeles có nhiều khả năng nhất để đáp ứng mô hình Olympic chi phí thấp mà Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đề ra trong nghị trình cải cách Olympic 2020. Ông Probst cũng gợi ý rằng, niềm tự hào về Olympic Los Angeles 1984 vẫn sống động trong lòng người dân ở Nam California. Kobe Bryant muốn khoác áo đội tuyển đi tranh Olympic 2016. Hôm nay những người yêu môn bóng rổ Mỹ bàn tán có thể nào ngôi sao kỳ cựu Kobe Bryant giành thêm một huy chương vàng Olympic nữa trong sự nghiệp của anh ở Rio 2016 hay không? Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ Mỹ ông Jerry Colangelo cho biết vào lúc kết thúc chương trình tập huấn ngắn của đội tuyển bóng rổ Mỹ hôm thứ Năm rằng trước đó ông đã trao đổi với ngôi sao của đội Los Angeles Lakers về kịch bản đó và không loại trừ khả năng Bryant sẽ có mặt trong danh sách 12 cầu thủ của đội tuyển Mỹ đi Rio vào năm tới. Ông Colangelo cho biết trong một cuộc nói chuyện riêng trước đó, Bryant nói với ông, nếu được chọn lựa, tôi muốn sẽ thi đấu cho đội tuyển Mỹ một lần nữa ở cuối sự nghiệp để giành vinh quang huy chương vàng, và đó sẽ là kết thúc. Nhưng tôi không muốn được dành cho một chỗ trong đội tuyển mà tôi cần phải nỗ lực tranh cho mình một chỗ. Tôi cần phải có đủ khả năng thi đấu ở đẳng cấp cao đó để được xét vào đội tuyển. Ông Colangelo đáp lại Bryant, được, tất cả luôn chờ anh ở đó, Kobe. Bryant đã 2 lần cùng đội tuyển Mỹ đoạt huy chương vàng Olympic và là một trong những cầu thủ rạng danh nhất trong lịch sử bóng rổ Mỹ. Nhưng nay anh đã bước sang tuổi 37 và trong 3 mùa giải NBA gần đây nhất anh đã phải nghỉ thi đấu sớm vì những chấn thương. Bryant sẽ thi đấu mùa giải NBA thứ 20 khởi tranh vào mùa thu năm nay, và có lẽ sẽ là mùa giải cuối trong sự nghiệp của anh. Hợp đồng của ngôi sao này sẽ kết thúc khi mùa giải NBA 2015-2016 kết thúc. Bryant trước đó tuyên bố rằng anh không dự định đi tranh Olympic ở Rio và nói đùa rằng anh sẽ đến Rio nhưng trong tư cách là một cổ động viên để cổ vũ cho đồng đội Paul Gasol giành thêm một huy chương bạc nữa. Paul Gasol là đồng đội ở LA Lakers của anh, nhưng là thủ quân của đội tuyển bóng rổ Tây Ban Nha. Đội đã thua đội tuyển Mỹ trong 2 trận chung kết Olympic liên tiếp năm 2008 ở Bắc Kinh và 2012 ở London. Ông Colangelo và huấn luyện viên Mike Kajuski chủ trì một chương trình tập huấn ngắn cho hơn 30 cầu thủ tại Las Vegas trong tuần này. Trước đó ám chỉ rằng tham dự chương trình tập huấn này là bắt buộc đối với cầu thủ nào mong muốn giành một vị trí trong đội tuyển bóng rổ Mỹ. Khi được hỏi về cách chọn cầu thủ cho đội tuyển, huấn luyện viên Kajuski nói, đó là một sự kết hợp giữa việc trân trọng những đóng góp của các cầu thủ ở các giải trước và chọn lựa những tài năng mới nổi cho đội tuyển. Ông Colangelo và huấn luyện viên Mike Kajuski nói họ dự định sẽ quyết định danh sách đội tuyển vào năm tới, trước khi bắt đầu chương trình tập huấn.
Việc xây dựng tượng đài cố Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Sơn La đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận trong nước. Có nhiều ý kiến của người dân, nhất là trên mạng xã hội, cho rằng việc xây dựng tượng đài tốn kém hàng nghìn tỷ đồng này là một sự lãng phí, trong khi còn có nhiều việc thiết thực hơn trong xã hội như giáo dục trẻ em nghèo ở các tỉnh vùng xa xôi cần những khoản đầu tư từ ngân sách quốc gia. Trong tạp chí Thanh Niên tuần này, Trà My có cuộc trò chuyện với một số bạn trẻ trong nước về ý kiến của họ đối với việc xây dựng tượng đài này. Mời quý vị đón nghe.
Trà My rất vui được đón tiếp quý vị và các bạn trở lại với tạp chí Thanh Niên đài VOA thứ Sáu hàng tuần. Đề nghị xây dựng tượng đài Hồ Chủ tịch trị giá 1.400 tỷ đồng tại một trong những tỉnh nghèo nhất nước đang gây sốt công luận. Giữa thực trạng đời sống người dân khốn khó và nạn quan chức cầm quyền, tham nhũng tràn lan. Ngoài tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La, tin cho hay 14 tượng đài khác đã được Thủ tướng phê duyệt sẽ liên tiếp mọc lên khắp 3 miền đất nước theo quy hoạch tới năm 2030. Giới chức nhà nước bênh vực dự án này nói rằng xây tượng đài để đáp ứng nguyện vọng, thể hiện tình cảm của nhân dân yêu kính lãnh tụ, rằng tình cảm không thể đo đếm và rằng giá trị văn hóa cần đặt lên trên giá trị thực tế. Phản hồi của giới trẻ ra sao? Họ nhận xét thế nào về giá trị đạo đức, văn hóa, tinh thần, ý nghĩa chính trị cũng như sự cần thiết của các tượng đài lãnh tụ như thế này? Mời quý vị cùng chia sẻ với tạp chí Thanh Niên VOA qua cuộc thảo luận với 3 bạn trẻ trong nước, trong đó có một nữ phóng viên đang làm việc cho một tờ báo nhà nước.
Mình là Trần Nam, mình đến từ Hà Nội.
Mình là Minh Thắng đến từ Hà Nội.
Tôi là Đức, tôi đến từ Hà Nội.
Em thì cũng là một phóng viên mới, em mới vào nghề, rất là trẻ. Thì mình là cái đất nước cũng đang trong tình hình khó khăn. Với Sơn La là một tỉnh mà theo mình thấy thì là nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay thì dân số rất là nghèo. Nhưng mà với một cái dự án mà 1.400 tỷ thì mình thấy hoàn toàn là chưa hợp lý một chút nào. Trẻ em nghèo, mình cũng đã đi công tác ở Sơn La rất là nhiều. Các em cũng rất là khó khăn. Và mình thật sự là thấy là bức xúc trẻ em vùng sâu, vùng xa, ở những cái khu vực, những cái tỉnh mà gọi là biên giới. Các em cực kỳ khó khăn, ăn không đủ no. Trời rét căm căm khoảng tầm 10 độ, 9 độ nhưng các em vẫn đi chân đất, quần áo thì không đủ ấm. Thế đấy là cái mình làm một người phóng viên mình thấy rất là xót xa. Nếu mà đưa ra một cái dự án này mình thấy thực sự là mình thấy bất bình. Những cái bản mà em đến thì thực sự là rất là nghèo, rất là đáng thương. Khi đến 70%, 80% là hộ nghèo. Thế là em cũng muốn qua đây, các anh các chị ở bên đấy có thêm được cái tiếng nói thì để tạo cái dư luận nó mạnh mẽ hơn, để đóng góp cái tiếng nói của mình, như bọn em ấy, được nói ra những cái ý kiến của mình để làm thế nào để được những cái số tiền đấy mà để mình nhà cho những cái gia đình khó khăn hoặc là những các em mà đang gặp hoàn cảnh rất là khó khăn.
Nhà cảm ơn chị Thắm. Chị phản đối cái dự án này là vì chị thấy nó chênh lệch với cái thực tế khốn khó ở Sơn La. Thế còn ý kiến của anh Đức thì sao ạ?
Ngay cả báo chí chính thống cũng đưa tin những kinh tế của chúng ta quá là yếu kém, cũng như là người dân thì khắp nơi còn quá nhiều cái vất vả. Giờ đang nói ở Sơn La, các học sinh, các trẻ em trên đấy còn phải bắt chuột để ăn, mà lại có những cái dự án nó lãng phí như thế thì tất nhiên là ai cũng phản đối, cũng riêng thì tôi.
Thế còn ý kiến của Nam ạ? Xin mời anh.
Tôi cũng hoàn toàn phản đối. Đằng sau nó, tôi nghĩ là nó còn có hiện tượng quan liêu tham nhũng ở đây. Như là xưa có cái bảo tàng 2.000 tỷ ở Hà Nội lập ra xong cuối cùng không ai vào cả, để không. Và sắp tới lại còn xây một cái bảo tàng quốc gia 11.000 tỷ nữa thì có cái dấu hiệu tiêu cực tham nhũng ở đây. Em thấy ở Việt Nam thì là những cái dự án rồi là các công trình lớn đều có tiêu cực, có tham nhũng, mà báo chí thì cũng do nhà nước quản lý nên là nhiều khi báo chí cũng không phanh phui được.
Vì cái tỉnh Sơn La này nó nghèo cho nên cái dự án 14.000 tỷ nó quá là chênh lệch. Nhưng mà nếu như cái dự án này mà nó không nằm ở cái tỉnh nghèo như thế, mà nó nằm ở những nơi khá giả hơn, một trong những thành phố lớn nhất, giàu nhất nước chẳng hạn, thì các bạn có ủng hộ không?
Em không ủng hộ, chứ là nên làm bằng những việc thực tế, bằng những cái hành động thiết thực đối với người dân thì nó sẽ tốt hơn.
Dĩ nhiên là ai cũng hiểu là những cái khốn khó trong thực sống hàng ngày cần phải được đáp ứng trước những cái nhu cầu về tinh thần. Nhưng mà cũng có ý kiến ngược lại nói rằng là cuộc sống không chỉ có những cái vật chất, không chỉ có những cái thực tế, mà nó còn những cái giá trị sâu xa về đạo đức, về văn hóa, về tinh thần nữa. Nhất là cái truyền thống của người dân Việt Nam trước nay là đền ơn đáp nghĩa. Nếu không tôn sùng ghi ơn tạc tượng thì thế hệ con cháu sau này sẽ không có những cái để nhắc nhớ.
Không riêng gì Việt Nam có lịch sử, không riêng gì Việt Nam có những con người thế hệ sau phải tri ân phải tưởng nhớ đến tất cả các nơi trên thế giới, rất nhiều đất nước người ta còn chạy hơn chúng ta nhiều, và người ta không có những cái tài tưởng nhớ như một bất cứ ai như thế cả. Tôi không tưởng nhớ thì không thể lấy cái tiền thuế của tôi đóng ra để cho anh kia tưởng nhớ. Nếu anh kia anh muốn tưởng nhớ thì anh cứ bỏ tiền anh ra thôi, không thể nào mà lấy cái viện lấy cái việc tiền thuế của dân ra để mà làm gì nữa đến thế.
Vâng, nhưng mà ngược lại với ý kiến của anh đó thì báo chí cũng có phản ánh nhiều ý kiến cho rằng là những cái công trình này nó đáp ứng cái nguyện vọng, cái tình cảm của đồng bào với lãnh tụ của dân tộc.
Họ đang biết, còn họ không hề có một cái thống kê, họ không hề có một cái gọi là tin cầu dân trí gì cả, hay gì thì người ta họ không hiểu, họ chỉ biết đấy là ý kiến của người dân.
Nước ta còn nghèo, tình trạng ngày nay là đang khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thất nghiệp rất là nhiều, đời sống người dân thì rất là khó khăn, cho nên là kể cả xây ở Hà Nội hay xây ở Sài Gòn thì cũng đều là vô lý và không thực tế. Mà ông Hồ Chí Minh thì ông có quá nhiều tượng ở Việt Nam rồi, ông có cả một cái lăng ở Ba Đình rồi, nên là không cần thêm xây thêm tượng làm gì. Cái tiền đấy xây bệnh viện trường học thì nó hiểu hơn, thực tế hơn, phục vụ nhân dân hơn. Ở các nước cộng sản có một cái đặc trưng là sùng bái lãnh tụ, cho nên là đây cũng là một cái hiện tượng sùng bái lãnh tụ đặc trưng của những nước cộng sản như là Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba.
Cái điểm đầu tiên mà mọi người phản đối là vì chi phí quá cao so với tình trạng đang còn không khó của nền kinh tế Việt Nam. Nhưng mà có nhiều người nói rằng là mình nghèo cũng không phải là cái cớ để mình quên đi những cái giá trị về văn hóa, về tinh thần, về đạo đức. Cái tình cảm đó, nó cũng không thể nào mà đong đếm được bằng tiền bạc cả. Với những cái lập luận như vậy đó, các bạn suy nghĩ như thế nào? Có phải vì nghèo mà mình tạm thời mình bỏ qua được những cái giá trị khác được hay không?
Văn hóa của một người hay là của một đất nước không đo đếm bằng những cái tiền tài đấy. Cái tiền tài đấy không có giá trị về mặt văn hóa hay tinh thần gì cả.
Người dân người ta cần những cái thiết thực hơn. Còn những cái dự án mà tượng đài như thế thì nó chỉ phục vụ cho cái việc tuyên truyền và du ngủ nhân dân. Ở Việt Nam thì cái dự án này thường là người ta vẽ ra với một số tiền lớn để người ta rút ruột công trình, rồi là người ta tiêu cực tham nhũng, chứ còn cái mục đích để tuyên truyền thì là phụ thôi.
Ở Việt Nam ấy thì như chúng ta biết là có rất nhiều bảo tàng được xây lên, ở những nước khác cũng có, nhưng mà như tôi nói ở đây là ở Việt Nam thì cái bảo tàng đấy được xây lên rất là tốn kém, nhưng mà nó không có giá trị thực tế. Bởi vì tại sao? Thông tin mà người ta đưa vào trong cái bảo tàng đấy nó không có giá trị. Ở Việt Nam người ta không vào bảo tàng, không vào những cái nơi như thế để tìm kiếm thông tin, để người ta có cái thông tin. Như là chúng ta thấy là bảo tàng Hà Nội xoay lên rất là tốn kém như thế. Hiện tại bao nhiêu năm nay không có một năm trong thống kê chỉ có một lượng khách rất ít, và không có cái gì trưng bày cả để chống ngoác và phải mang đi để làm cái chỗ đám cưới, đám tiệc các thứ, để nó hoàn toàn biến mất hết cái ý nghĩa của những bảo tàng, không, trong đó không có thông tin gì cả. Như thế còn nếu mà được như là những nước khác mà nó thực tế đó thì dĩ nhiên là mọi người đều ủng hộ.
Tượng đài của ông Hồ Chí Minh đây ở Việt Nam quá nhiều mục đích là tuyên truyền cho đảng thôi, chứ còn thực ra nó cũng không có một cái giá trị gì khác. Ở các nước tư bản thì họ quản lý cái nguồn tiền thuế của nhân dân, người ta là minh bạch công khai và rất là khắt khe để tránh các thất thoát tiêu cực. Còn ở Việt Nam thì rất tham nhũng. Chứ chắc người dân nào cũng tự hào về lãnh tụ Hồ Chí Minh. Có một số người coi ông là người cha lập quốc, nhưng có những người nghĩ ông là đem cái chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam gây ra tình trạng kinh tế kém phát triển như ngày nay, thì đấy nó không thể nói là tự hào được. Có khi đấy là xấu hổ, nó phải tự hào. Nhồi sọ nhiều quá, nên là người ta sùng bái như là vị thánh ấy, vị thánh sống ấy. Nhưng mà nếu mà những người khách quan người ta hiểu thì có khi người ta nghĩ khác. Không thể nói là tự hào, người nào tự hào được.
Bằng cách nào để cái tiếng nói của mình được lắng nghe và nó mang tới hiệu quả nào đó?
Với em thì là một phóng viên thì em cũng tham gia cùng các trong các diễn đàn hoặc là các nhóm để mình góp tiếng nói chung. Một mình không thể nói nên một tiếng nói gì cả. Mình sẽ tham gia cùng với các anh các chị để mình góp cái phần nhỏ bé của mình tạo nên cái sức mạnh.
Với cái phương cách mà chị đề nghị đó thì mình cũng thấy là nó cũng đã được áp dụng lâu nay rồi. Có cái ví dụ nào điển hình cho thấy là phương cách này hiệu quả không ạ?
Cái yêu cầu của Thủ tướng cũng đã xem xét và hiện nay cũng đang tạm dừng cái dự án này. Em theo nghĩ thì đấy cũng là cái hiệu quả của truyền thông mang lại.
Theo em nghĩ là tạm dừng này là hoãn binh thôi để cho lắng dịu dư luận. Sau đấy họ lại tiếp tục họ làm. Theo em là cái kế của họ là như thế.
Cái hiệu quả của cái việc cùng lên tiếng nói của dư luận, của người trẻ, nó đã có được cái tác dụng mong muốn hay chưa? Hay là có cách nào khá hơn hay không?
So với đặc thù của Việt Nam ấy thì đúng là những cái hiệu quả về mặt truyền thông mang lại cho những cái dự án mà được quyết định bởi những nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này là nó không có một cái giá trị nào cả.
Và cũng phải hành động cụ thể, không những là online mà ở ngoài cuộc sống nữa. Thành lập ra các cái nhóm. Nhưng mà có một cái là ở Việt Nam khác so với các nước, nghĩa có mỗi một đảng thôi, nên là họ khống chế hết về báo chí rồi là về truyền thông, nên là rất là hạn chế tiếng nói người dân, rất là bị hạn chế.
Chị Thấm là người đang làm việc cho một tờ báo của nhà nước, chị có đồng tình với nhận xét này của anh Nam không?
Với tư cách là một phóng viên thì em thấy tất nhiên là bây giờ báo chí thì cũng không được tự do, và đôi khi mình cũng phải nói cái tiếng nói theo, phải nói theo cái sự định hướng ở trên. Đấy. Thế là các tổ chức, ví dụ tổ chức xã hội dân sự thì mình sẽ có những cái hoạt động cụ thể, mình thành lập các hội nhóm thì mình sẽ hoạt động hơn. Với bản thân em thì em nghĩ là hiện nay thì em cái đấy chỉ trông chờ vào các hoạt động các tổ chức ở bên ngoài, ví dụ các tổ chức xã hội dân sự thôi. Chứ còn nếu mà để trong truyền thông thì cũng là chỉ có sức mạnh là tạo lên dư luận thôi. Còn cái hoạt động truyền thống thì em nghĩ là sẽ trông đợi ở các tổ chức xã hội dân sự.
Trong trường hợp mà mọi cái sự lên tiếng, những cái sự phản đối gay gắt như lúc này đối với các cái công trình tượng đài đó, nó vẫn không có tác dụng gì hết. Cuối cùng mình vẫn thấy một cái tượng đài như là tượng đài Mẹ Việt Nam ở Quảng Ngãi được dựng lên sừng sững. Nếu mà cái điều đó xảy ra với cái tượng đài ở Sơn La lần này, thì nó có ý nghĩa như thế nào trong ánh mắt của các bạn?
Nếu như mà cái đài đó vẫn mọc lên thì đấy là một thất bại về mặt lâu dài. Cái sự phát triển của cái xã hội dân sự ở Việt Nam tất nhiên là nó chưa được mạnh, nhưng mà nó cũng đã hình thành, con người đã linh liên kết với nhau để lên tiếng, và nhờ cái ảnh hưởng của internet và mạng xã hội thì nó đã được lan tỏa rất là lớn. Những cái tác nhân đó, những cái lợi thế đó so với thời điểm trước đây mà vẫn không thay đổi được gì thì đấy là một thất bại.
Cho em thì nếu như mà vẫn dựng lên thì đấy là người dân là bất lực thôi. Tại vì dự án này thì rất nhiều dự án khác về rất nhiều vấn đề, ví dụ như là tăng giá xăng, tăng giá điện. Người dân người ta bức xúc nhưng mà người ta bất lực, người ta không làm gì được.
Nếu không muốn thấy sự bất lực thì rất cần những sự nỗ lực. Và đó cũng chính là thông điệp mà chương trình ngày hôm nay mong muốn gửi tới các bạn đang nghe đài. Và cảm ơn những người đã tham gia chương trình đã giúp chúng tôi gửi cái thông điệp này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cảm ơn chị ạ.
Vừa rồi là ý kiến của ba khách mời tham gia chương trình tạp chí Thanh niên VOA hôm nay. Trà My mong nhận được ý kiến đóng góp và quan điểm của bạn nghe đài khắp nơi về đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
Vừa rồi là Trà My với tạp chí Thanh niên. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, nhà chức trách đang tiến hành một chiến dịch loại bỏ những thánh giá khỏi hàng ngàn mái nhà thờ, đỉnh tháp và cổng vòm. Với sự biện minh là vi phạm luật xây dựng, được biết hơn 1.000 thánh giá đã bị kéo đổ hoặc gỡ đi trong hơn một năm rưỡi qua. Ngoài ra, kể từ năm 2014, tin nói hơn 400 nhà thờ đã phải đối mặt với việc bị phá bỏ một phần hoặc toàn bộ vì chính phủ tuyên bố rằng những tòa nhà này là những công trình bất hợp pháp. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, một ủy ban độc lập lưỡng đảng liên bang, lưu ý rằng nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo ở Chiết Giang coi chiến dịch loại bỏ thánh giá và san bằng nhà thờ là nhắm mục tiêu trực tiếp vào tôn giáo của họ. Và họ đã không im lặng về việc này. Vào tháng 7, giới chức Công giáo Trung Quốc mô tả việc tháo dỡ những thánh giá khỏi những nhà thờ là một hành động xấu xa. Kitô hữu xuống đường để phản đối ở thành phố Ôn Châu thuộc Đông Nam Trung Quốc. Hãng tin Associated Press tường trình rằng, trong một động thái hiếm hoi, những hiệp hội Kitô giáo bán chính thức của Trung Quốc có nghĩa vụ bảo đảm quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản cầm quyền đối với những nhóm Tin lành và nhóm Công giáo, đã lên án chiến dịch loại bỏ những thánh giá và tuyên bố việc này có nguy cơ khiến các Kitô hữu mất lòng tin vào chính phủ. Kitô hữu không phải là nhóm tôn giáo duy nhất bị các quan chức ở Trung Quốc nhắm mục tiêu. Trong báo cáo của mình, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế lưu ý rằng, trong năm qua, đã có những vụ vi phạm chưa từng có nhắm vào người Hồi giáo Uyghur, Phật giáo Tây Tạng và những người thực hành Pháp Luân Công, bên cạnh những Kitô hữu. Kể từ năm 1999,
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã định danh Trung Quốc là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về những vi phạm nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo. Trong báo cáo mới công bố của mình, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng, mặc dù có sự bảo đảm trong hiến pháp rằng công dân Trung Quốc được hưởng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, chính quyền đã sách nhiễu, hành hung, giam giữ, bắt bớ hoặc kết án tù một số tín đồ tôn giáo vì những hoạt động được cho là có liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo của họ. Ngoại trưởng John Kerry đã gọi tự do tôn giáo là một giá trị phổ quát, nằm sâu trong mỗi trái tim con người. Ông cũng chỉ ra rằng, khi các nước làm suy yếu hoặc tấn công tự do tôn giáo, họ không chỉ đe dọa một cách bất công những người mà họ nhắm mục tiêu, họ cũng đe dọa sự ổn định của đất nước mình. Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi tất cả các nước, kể cả Trung Quốc, tuân thủ những cam kết quốc tế về nhân quyền liên quan đến tự do tôn giáo và cho phép công dân của họ thực hành đầy đủ quyền cơ bản này.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã chính thức mở lại đại sứ quán của nước này ở Cuba sau hơn 54 năm đóng cửa. Đây là một bước đi mang tính biểu tượng, cho thấy sự nồng ấm trong mối băng giam giữa hai nước. Ông John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Cuba trong 70 năm qua, đã chủ trì buổi lễ thượng cờ tại cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ ở Havana. Trước khi quốc kỳ Mỹ được kéo lên, ba lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nay đã nghỉ hưu. Những người từng đã hạ nó xuống vào năm 1961 đã trao lá cờ cho các lính thủy quân lục chiến trẻ tuổi. Cuba mở cửa trở lại đại sứ quán của nước này ở Washington tháng trước, tuy nhiên hiện vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Và cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro mới đây đã chỉ trích Mỹ vì đã không dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại với Havana. Trong một bức thư ngỏ công bố ngày hôm nay, ông Castro nói rằng Mỹ nợ Cuba hàng triệu đô la vì lệnh cấm vận kéo dài suốt 53 năm qua. Bức thư này không đề cập gì tới việc mở cửa trở lại đại sứ quán Mỹ. Trong khi đó, trước buổi lễ, ngày hôm nay mà ông Kerry coi là thời khắc lịch sử, Ngoại trưởng Mỹ đã kêu gọi việc nới rộng không gian chính trị ở Cuba. Ông Kerry nói trước đám đông hàng trăm người tập hợp bên ngoài tòa nhà đại sứ quán, xin trích người dân Cuba sẽ được phụng sự tốt nhất cho một thể chế dân chủ thật sự, nơi mọi người được tự do lựa chọn người lãnh đạo. Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đồng ý khôi phục quan hệ giữa hai nước hồi tháng 12 năm ngoái. Giới hữu trách Trung Quốc vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra các vụ nổ tại hai nhà kho khổng lồ chứa các hóa chất nguy hiểm. Cộng thêm vào mối lo ngại của người dân ở thành phố Tiên Thân ở đông bắc nước này là việc chính quyền vẫn chưa xác định được nguồn gốc của các hóa chất. Một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc cải thiện thành tích nhân quyền của nước này hiện đang ngày càng trở nên tồi tệ để bảo đảm rằng chuyến công du sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thành công tốt đẹp. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách về Dân chủ Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski phát biểu như vậy ngày hôm nay. Và tin cuối, thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này đứng đằng sau các vụ nổ mìn xảy ra hồi tuần trước, làm hai binh sĩ Nam Triều Tiên bị thương và làm bùng lên căng thẳng với Seoul.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.